là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 2 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố, triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4, tỉnh Yên Bái thực hiện cách ly tập trung 5 chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn theo quy định, đồng thời tổ chức 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành cách ly, nhóm chuyên gia Trung Quốc được Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cấp giấy xác nhận, đồng thời bàn giao cho Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ để theo dõi giám sát sức khỏe người sau cách ly ở nơi đăng ký lưu trú là khách sạn Bảo Yến, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Trung Bắc Á, đơn vị đóng chân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trực tiếp bảo lãnh và mời chuyên gia đã không thực hiện trách nhiệm đưa đón, quản lý số chuyên gia nói trên theo quy định, để những chuyên gia này đã tự ý di chuyển nhiều nơi như thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Phong Thổ, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 mới quay trở lại khách sạn Bảo Yến, thị xã Nghĩa Lộ. Trong số 5 chuyên gia người Trung Quốc thì có một chuyên gia sau khi xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai việc truy vết, xác minh thông tin, điều tra lịch trình di chuyển, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong đó đã truy vết được 8 trường hợp F1, 130 F2, đồng thời thực hiện cách ly tập trung 51 người và cách ly tại nhà 64 người. Tổ chức lấy 82 mẫu xét nghiệm, 12 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Thực hiện phong tỏa khách sạn Bảo Yến và khu vực xung quanh với 71 hộ dân, hơn 200 khẩu. Các tỉnh liên quan, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Thanh Hóa, cũng đã và đang triển khai các nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm với những người có liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cũng nhận thấy, trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sau cách ly tập trung cũng còn những lỗ hổng, sơ suất, gây hệ lụy cho nhiều địa phương trong cả nước đang phải điều tra truy vết và cách ly xét nghiệm. Lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương, đặc biệt là thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, nơi các chuyên gia này lưu trú và di chuyển qua, đã báo cáo về việc khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cách ly tập trung đông người, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cũng như bổ sung kịch bản để ứng phó trước nguy cơ cao có thể lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng. Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cách ly, bàn giao, tiếp nhận, quản lý các đoàn chuyên gia sau cách ly, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo tại khu cách ly hoặc lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng, lây nhiễm dịch từ các chuyên gia nhập cảnh vào địa bàn. Đề xuất việc xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định phòng chống dịch gây nguy hại cho cộng đồng. Tăng cường công tác tập huấn, rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định phòng chống dịch. Nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch tại các điểm du lịch. Giám sát những trường hợp lao động ngoại tỉnh về nghỉ lễ, tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, đề xuất việc kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế, tiếp tục điều tra truy vết, cách ly đối với những trường hợp có liên quan đến 5 chuyên gia người Trung Quốc, dừng tổ chức các hoạt động hiếu hỉ đông người, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái khẳng định, các văn bản chỉ đạo được ban hành rất kịp thời, sau khi thực hiện cách ly tập trung đã có những lỗ hổng để có ca bệnh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Việc này cần được khắc phục ngay. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, sở, ngành chủ động tăng cường về phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu chống dịch trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch. Đồng chí cũng lưu ý, việc tiếp nhận chuyên gia vào địa bàn tỉnh cũng cần có quy trình chặt chẽ, vừa đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời vẫn đảm bảo việc phát triển kinh tế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong thời gian qua, trước những diễn biến mới của dịch, đặc biệt là những chủng mới lây nhiễm vào nước ta, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh còn có những sơ hở, thiếu sót, nhất là trong cách ly đã gây ra việc lây nhiễm chéo, nếu không ứng phó kịp thời dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, tỉnh đã có kịch bản ứng phó nhưng trong quá trình triển khai thực hiện chưa đảm bảo đúng các yêu cầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tất cả những vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm thời gian qua trong công tác phòng chống dịch cần phải được khắc phục ngay lập tức, tập trung cao độ khoanh vùng, điều tra, truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan đến các chuyên gia người Trung Quốc, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, xem xét nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức cá nhân để ra sai sót trong thời gian qua, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong việc bàn giao, tiếp nhận và thực hiện việc cách ly, quản lý sau cách ly tập trung. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành và các địa phương cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau.
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, rồi của Ban chỉ đạo tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền. Và bây giờ chúng ta là chưa có ca bệnh F0 trong cộng đồng, nhưng đã có trường hợp F0 xuất hiện trong cộng đồng và có nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng, nhất là ở thị xã Nghĩa Lộ, ở Văn Chấn và kể cả Yên Bái, bởi vì là xuất phát đi từ Yên Bái. Cho nên là cái đó là chúng ta phải công khai với nhân dân như thế để cho nhân dân là cùng đề cao cảnh giác, cùng phối hợp thực hiện. Rà soát những người hoàn thành cách ly tập trung, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài, rồi công dân Việt Nam nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung ở các địa phương khác. Rà soát cái quy trình thẩm định rồi cấp phép cho các chuyên gia, người lao động bậc cao ở nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh. Đặc biệt là lưu tâm đến những trường hợp nhập cảnh nhưng mà chưa qua 28 ngày, có thể còn đang cách ly tập trung hoặc là đã hoàn thành cách ly 14 ngày nhưng mà chưa qua 28 ngày. Tạm thời là chưa cấp phép thêm đối với các trường hợp mà đăng ký để nhập cảnh vào địa bàn.
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công khai cho người dân được biết để chủ động phòng tránh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngay trong ngày 2 tháng 5 kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế kiểm soát người ra vào tỉnh, tạm dừng việc cấp phép nhập cảnh chuyên gia vào địa bàn, bổ sung trang thiết bị cho các khu cách ly tập trung, có thể chuyển trường Lý Tự Trọng thành cơ sở cách ly tập trung thứ hai tại thị xã Nghĩa Lộ, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thực hiện cách ly an toàn, kiểm soát thật chặt thực hiện thông điệp 5K, trong đó lưu ý việc đeo khẩu trang nơi công cộng và xử phạt nghiêm với những trường hợp không chấp hành.
Thưa quý vị các bạn, sau khi nhận được thông tin về việc chuyên gia người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau khi về nước, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã truy vết xác định nhóm chuyên gia người Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, đã di chuyển qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đó là khách sạn Bảo Yến, tổ 4 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ và thôn Hải Trấn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. Tổng số trường hợp truy vết tại địa phương có 7 F1, 27 F2, tính đến 16 giờ ngày 1 tháng 5 2021. Tất cả các F1 đã được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các F2 đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.
Để đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại, bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ hai tỉnh Yên Bái kích hoạt lại các chốt này để phòng chống dịch COVID-19. 9 chốt kiểm dịch y tế được bố trí tại các khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh Yên Bái và các tỉnh giáp danh, bao gồm 2 chốt tại các nút giao IC12 và IC14 trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 7 chốt còn lại được bố trí tại các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên. Riêng huyện Yên Bình và Văn Yên có 2 chốt. Các lực lượng tham gia chốt được bố trí từ 13 đến 14 người, hoạt động 24/24 giờ, tiến hành kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, tiếp nhận khai báo y tế. Với việc kích hoạt lại những chốt kiểm dịch y tế sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Bình đã siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn yêu cầu mọi người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kiên quyết xử phạt những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Đến thời điểm này, huyện đã xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong đó thị trấn Nhân Bình xử lý 2 trường hợp, xã Cẩm Nhân 1 trường hợp với mức xử phạt 1 triệu đồng 1 trường hợp, đồng thời nhắc nhở các trường hợp đeo khẩu trang không nghiêm túc. Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca bệnh nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện có 84 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, trong đó có 1 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nơi lưu trú và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 2021, thời gian nghỉ lễ dài, nguy cơ lây lan rất cao. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đa số người dân Yên Bái đã có ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, nhiều gia đình đã tự giác hoãn cưới, hủy các tour du lịch, các cuộc hội họp đông người để phòng dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng ở tổ 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chuẩn bị làm đám cưới cho con trai thứ hai vào ngày 1 tháng 5 tại nhà hàng Duyên Quý. Nhận thức được tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên gia đình ông đã bàn bạc với gia đình, thông gia và các con quyết định không tổ chức đám cưới như dự định. Đây là quyết định khó khăn vì đám cưới là ngày trọng đại của mỗi người. Ngay sau khi thống nhất, gia đình ông đã gửi Zalo thông báo và xin lỗi khách mời để hai gia đình làm thủ tục cần thiết của lễ cưới theo quy mô nhỏ, xong sẽ gửi giấy báo hỷ tới anh em bạn bè gần xa. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, tổ 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Kính báo về mọi người là đám cưới được ấn định vào 1 tháng 5, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch ấy, cho các cháu đấy, nhưng mà thôi bây giờ xin phép hơn là khi nào nó được phép ổn định, nó tình hình ổn định trở lại, tổ chức lại báo hỷ cho các cháu với mọi người để cho nó gia đình yên tâm, nên mà các cháu nó cũng đỡ phải ai nấy. Nên là cái việc chung của cả xã hội thì mọi người cũng đều phải có trách nhiệm đóng góp vào đấy, nên là mình chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định phòng chống dịch.
Còn gia đình anh Vũ Hùng Anh ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 được nghỉ 4 ngày. Gia đình đã đặt tour đi du lịch Đà Nẵng với lịch trình 4 ngày 3 đêm với số tiền gần 30 triệu đồng. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nên gia đình quyết định hủy tour du lịch để ở nhà phòng chống dịch. Anh Vũ Hùng Anh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi cùng với gia đình đã quyết định đó là tạm hoãn chuyến đi này trong dịp lễ 30/4/1/5 để đảm bảo sức khỏe của gia đình mình cũng như là cộng đồng.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Việt Hưng đã phải hủy 15 tour du lịch trong nước với gần 200 khách đến từ các tỉnh như Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang. Tại bến cảng Hương Lý đã có gần 20 đơn vị tổ chức ký hợp đồng du lịch Hồ Thác Bà đã xin hủy hoãn do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói.
Do tình hình dịch bệnh thì cũng hiện nay cũng đã có một số đoàn thì để họ cũng cảm thấy rằng là nó cũng sợ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình và do cộng đồng thì số đoàn cũng đã báo tạm dừng hoãn hủy và để lùi cái thời gian tổ chức du lịch sang một dịp khác.
Còn câu lạc bộ hưu trí ngành xây dựng chi hội phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có kế hoạch tổ chức đại hội chi hội vào ngày 1 tháng 5, song được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không tụ tập đông người, nên chi hội đã thống nhất quyết định hoãn đại hội để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí ngành xây dựng phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Phòng chống dịch COVID-19 thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh và đã hoãn cái đại hội lại để đảm bảo an toàn cho các hội viên trong chi hội và cũng như là chấp hành theo cái chủ trương chung của nhà nước.
Bà Nguyễn Thủy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Tăng cường tuyên truyền cho các hộ gia đình là đang có ý định đi du lịch và đi về quê vào các ngày lễ 30/4/1/5, tuyên truyền các hộ gia đình là không ra khỏi địa phương, địa bàn trong thời gian này và tuyên truyền cho các hộ gia đình mà đang có dự định tổ chức các sự kiện đông người như đám cưới, đám hỏi và các cái sự kiện gặp mặt nhân cái đợt nghỉ này thì sẽ tạm dừng lại các hoạt động tụ tập đông người để tránh cái tình trạng lây nhiễm COVID.
Nguy cơ dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là rất cao. Vì vậy, mỗi người dân cần tuân thủ chấp hành nghiêm quy định của Bộ Y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 7 hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã hoàn thành cài đặt. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 đã được đưa vào vận hành chính thức trên toàn tỉnh Yên Bái, đáp ứng đường truyền tốc độ cao, an toàn bảo mật cho các cơ quan đảng, nhà nước. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng, nhà nước sử dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, đảm bảo tính dùng riêng, an toàn, dự phòng cao. Trong đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 1 kết nối các cơ quan trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 là các mạng do bộ ngành địa phương triển khai. Tại tỉnh Yên Bái, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của cơ quan đảng, nhà nước là một hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, được triển khai lắp đặt tại 399 điểm, trong đó cấp tỉnh 78 điểm, cấp huyện 148 điểm, cấp xã 173 điểm và đều được đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Đơn vị trúng thầu lắp đặt là VNPT Yên Bái. Trong tháng 3 đã triển khai cài đặt, từ tháng 4 năm 2021 đã đưa các ứng dụng của tỉnh chạy thử nghiệm, gồm phần mềm quản lý điều hành, phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp, phần mềm cán bộ, công chức, viên chức, họp trực tuyến và các phần mềm nội bộ khác. Đến nay, sau 1 tháng chạy thử nghiệm, các điểm mạng đều vận hành tốt, ổn định, tính bảo mật cao. Ông Vũ Việt Linh, Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nói.
Qua 1 tháng qua thì vừa triển khai cái dự án của đường truyền cấp 2 của cái thuộc đô thị, dự án đô thị thông minh ấy, của tỉnh ấy, thì là đường truyền ấy, bây giờ nó chạy rất là ổn định và quan trọng nhất là cái chỗ an toàn thông tin ấy, thì được đảm bảo hơn rất nhiều.
Là đơn vị đầu mối trong việc phân phối, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng, Sở Thông tin Truyền thông đã giúp các cơ quan đơn vị nhận thức được những lợi ích trong việc triển khai, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Kim Mạnh Cường, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông nói.
Việc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng tại Sở Thông tin Truyền thông thì rất là thuận lợi. Quá trình triển khai lắp đặt đưa vào thử nghiệm đã đạt kết quả rất là tốt.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tăng tính bảo mật của thông tin cũng như chất lượng của đường truyền ổn định. Việc đưa mạng số liệu chuyên dùng vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước. Ông Nguyễn Đạt, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Giám đốc Ban điều hành đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì sau 1 tháng triển khai cũng đang chạy thử nghiệm rồi là lắp đặt hoàn thiện, thì dự kiến ngày 1 tháng 5 thì chính thức đưa vào vận hành cái mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh. Mạng này sẽ thay thế cho toàn bộ cái mạng Internet công cộng. Nó sẽ tạo ra một cái bước nhấn, đó là đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin cho địa bàn tỉnh, cho cái ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong cái thời gian sắp tới.
Mạng số liệu chuyên dùng đã được chính phủ xác định là một phần của hạ tầng số của chính phủ điện tử, chính phủ số kết nối đến các hệ thống thông tin nền tảng chung. Tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh cũng không ngoài mục đích đưa thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo bước đột phá về phương thức cũng như nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác. Cuối chương trình, phóng viên chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Viền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp về phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phương thức ủy thác một số nội dung công việc giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã Nghĩa Lộ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, giúp truyền tải vốn chính sách nhanh chóng kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về công tác này, chúng tôi có bài viết Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả hoạt động ủy thác. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau vụ sập cầu Thia năm 2017, nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Cầu Thia gặp khá nhiều khó khăn, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến binh đã phát huy vai trò trong công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hàng nghìn hội viên có điều kiện để giải quyết việc làm, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Bà Cao Thị Tuấn, tổ 3 phường Cầu Thia, thị xã Lộ cho biết.
Phụ nữ thì tạo điều kiện cho vay 30 triệu, nói chung là cũng nhanh gọn thôi. Khi là làm thủ tục vay thì không tốn kém gì đâu. Hay là có tổ vay vốn đến vay thì vay 30 triệu thì cứ hàng tháng là có các chị đến thu lãi. Từ lúc đấy đến giờ thì nói chung là nó cũng đỡ đi, chứ không thì không có nguồn vốn thì chúng tôi cũng làm ăn cũng khó.
Được biết, phường Cầu Thia với 7 tổ tiết kiệm và vay vốn của 3 tổ chức hội đã giúp các hộ dân trên địa bàn ủy thác vay vốn trên 6,6 tỷ đồng với 6 loại vốn vay, chủ yếu là giải quyết việc làm, cận nghèo, hộ nghèo, học sinh sinh viên, thoát nghèo và nhà ở theo quyết định 33. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Thia với 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, 48 hộ vay đạt dư nợ trên 1,8 tỷ đồng đã triển khai nguồn vốn vay ủy thác đúng mục đích, có hiệu quả. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Thia, thị xã Lộ cho biết thêm.
Chủ yếu là chị em phụ nữ thiếu vốn để làm sản xuất dịch vụ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách, nhất là đối với các tổ vay vốn, đối với các tổ hợp tác xã mà chúng tôi mới thành lập thì đã tiếp cận cho các chị em vay nguồn vốn để về phát triển chăn nuôi hoặc là kinh doanh dịch vụ. Qua việc đấy thì cũng giúp chị em phát triển, được nâng cao đời sống và có thêm được nguồn thu nhập cho gia đình.
Không chỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ, thời gian qua các tổ chức nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt công tác nhận ủy thác vốn tín dụng ưu đãi với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với 4 tổ chức nhận ủy thác với 208 tổ tiết kiệm và vay vốn, giải ngân cho gần 7.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ ủy thác là trên 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,8%. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 56 tổ, gần 2.000 hộ vay với dư nợ trên 85 tỷ đồng. Hội Phụ nữ quản lý 65 tổ với trên 2.000 hộ vay với dư nợ trên 88 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh quản lý 49 tổ trên 1.600 hộ vay với dư nợ trên 68 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên quản lý 38 tổ, gần 1.400 hộ vay với dư nợ trên 57 tỷ đồng. Các tổ chức nhận ủy thác đã tập trung tuyên truyền, bình xét cho vay, giám sát và sử dụng vốn vay, đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi. Nhờ đó, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, có phần nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay, tỷ lệ dư nợ quá hạn chiếm 0,07% trên tổng dư nợ ủy thác, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 97,4%. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Lộ cho biết.
Cũng ngay từ đầu năm thì năm nay cũng có khó khăn là cái đối với chương trình hộ thoát nghèo thì theo Thủ tướng thì đến 31 tháng 3 mới triển khai. Thế thì còn lại hai cái chương trình hộ nghèo và hộ nghèo thì cũng như là cái sản xuất kinh doanh và nước sạch trên cơ sở cũng được tạm giao vốn, chúng tôi cũng đã chỉ đạo anh em một phần tín dụng phối hợp với các cái ủy ban nhân các xã phường trên cơ sở là đấy thì hồ sơ giám sát dưới kịp thời để giải ngân để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho bà con. Thế và mà cũng trong cái quý giữa tháng 3 chúng tôi tiếp tục được ban điều tỉnh giao vốn tăng trưởng thì năm nay tăng là 8%. Thì trên cơ sở đấy là cũng đã phối hợp với hội nhất thì cũng rà soát thế và lập danh sách lên thế để lập hồ sơ kịp thời, thì và cũng ngay trong tháng 4 này chúng tôi phấn đấu giải ngân hết cái số vốn kế hoạch được giao.
Nhờ hoạt động tích cực của các tổ nhận ủy thác đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn, kiểm tra giám sát các hộ vay, tổ tiết kiệm và vay vốn mà hoạt động ủy thác cho vay đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách ở các thôn bản, các xã phường trên địa bàn đã dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn vốn ưu đãi để phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt, từng bước thoát nghèo. Ông Luyện Thái Hào, tổ 8, xã Lộ, thị xã Lộ là hội viên được vay vốn ủy thác phấn khởi cho biết.
Gia đình tôi giờ đang thuộc hộ nghèo và được ngân hàng chính sách tạo được cái vay vốn là 90 triệu đồng về để đầu tư vào trồng trọt cây ăn quả và chăn nuôi. Thì hiện tại tôi đã đầu tư vào mua phân bón và hệ thống tưới tiêu để chăm bón vào vườn mận của mình ạ. Thì tôi rất cảm ơn ngân hàng chính sách đã tạo điều kiện cho gia đình tôi để có nguồn vốn đầu tư và để phát triển thoát nghèo vượt khó.
Thông qua phương thức cho vay ủy thác của mình, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Lộ đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Phấn đấu cùng thị xã Lộ đưa tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn 3,2%. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò, nhưng để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn, thị xã Lộ đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn châu bò. Để tìm hiểu về nội dung này, trong phần cuối chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Viền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Lộ về công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Vâng, xin chào ông Trần Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ. Xin cảm ơn ông vì đã nhận lời cuộc trao đổi ngắn của phóng viên chương trình. Dạ vâng, được biết thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang xuất hiện bệnh viêm da nổi cục ở châu bò. Vậy ông có thể cho biết về triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục ở châu bò như thế nào không ạ?
Bệnh viêm da nổi cục là bệnh do virus gây lên, chủ yếu xuất hiện trên con vật là châu bò và không lây sang người. Triệu chứng của bệnh là khi châu bò bị bệnh có triệu chứng là bỏ ăn hoặc ăn ít, sốt từ 40-41 độ C, da nổi những nốt sần cục khoảng từ 1-5 cm, thường xuất hiện đầu tiên ở vùng cổ, vùng đầu. Với những gia súc lông dài không dễ dàng nhận biết, trừ khi sờ hoặc làm ướt lông, số cục nốt sần có thể thay đổi từ vài nốt đến rất nhiều, mọc khắp cơ thể. Nhưng những vùng giữa các nốt sần thường bong vẩy tạo vết thương hở sâu, thu hút côn trùng. Những vết loét ở vùng mồm, môi, trong miệng, mũi tăng tiết dịch và có hiện tượng là sưng hạch bạch huyết. Thị xã Nghĩa Lộ là địa phương có tổng đàn gia súc lớn với trên 11.000 con châu bò. Phát triển đàn gia súc có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của người nông dân trên địa bàn thị xã. Đến thời điểm này trên địa bàn thị xã chưa xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò.
Vâng, trước những tác hại của bệnh viêm da nổi cục như vậy thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp đã thực hiện các biện pháp gì để phòng chống dịch bệnh này thưa ông?
Ngoài việc phun tiêu độc khử trùng và chỉ đạo cán bộ tại cơ sở là giám sát dịch bệnh, tuyên truyền bà con là phát tờ rơi và chỉ đạo các xã phường ký cam kết việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Thường xuyên hướng dẫn bà con tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng quanh khu vực chăn nuôi. Và đối với các hộ buôn bán và giết mổ thì thường xuyên là hướng dẫn và ký cam kết để cái việc vận chuyển những gia súc mắc bệnh vận chuyển về địa phương.
Vậy trong thời gian tới để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai kế hoạch gì ạ?
Việc tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống ngăn ngừa các nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục đang xảy ra ở một số địa bàn lân cận đang là vấn đề cấp thiết. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tập trung thực hiện công tác phòng chống ngăn ngừa các nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục đang xảy ra ở một số địa bàn lân cận đang là vấn đề cấp thiết. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân xã phường hướng dẫn người chăn nuôi chủ động theo dõi giám sát đàn gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, khẩn trương báo cáo cho chính quyền, cán bộ thú y tại cơ sở, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định bao gồm tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người chăn nuôi, các tổ chức, cá nhân buôn bán vận chuyển, giết mổ, châu bò hiểu rõ về sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục, có các biện pháp phòng chống. Tiếp tục phát tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua đó góp phần vào duy trì phát triển ổn định gia súc.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông vì những thông tin mà ông trao đổi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.